Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz và trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, ngày thứ 6, mùng 6 tháng 3 năm 2015, Nguyễn Trung sẽ điểm qua các tin tức quốc tế đáng chú ý.
Nhà nước Hồi giáo san bằng di sản văn hóa Nimrud của Iraq. Bắc Triều Tiên chưa xác nhận vụ bắt giữ mục sư người Canada. Và NASA nói hỏa tinh từng có nhiều nước hơn Bắc bằng giờ.
Đại sứ Hoa Kỳ bị tấn công ở Seoul, nhưng tình cảm chống Mỹ không tăng ở Nam Triều Tiên.
I like to think one of the reasons it's gone well is that the U.S. engaged in the six-party process.
Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết về sự kiện này cùng với các tin tức thời sự quốc tế khác trong buổi phát thanh này. Mời quý vị chờ nghe. Và sau đây là bản tin quốc tế do Nguyễn Trung vừa cập nhật.
Thưa quý vị, người đứng đầu tổ chức UNESCO đã lên án việc các chiến binh nhà nước Hồi giáo dùng xe ủi để tàn phá thành phố cổ Nimrud của người Assyria cổ đại ở miền Bắc Iraq và nói thêm rằng việc phá hủy có chủ ý di sản văn hóa cấu thành tội ác chiến tranh. Lên tiếng ngày hôm nay, bà Yevgenia Bokova, người đứng đầu Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc nói, xin trích, UNESCO quyết tâm làm mọi điều cần thiết để lập hồ sơ và bảo vệ di sản của Iraq, và dẫn đầu cuộc chiến chống lại tình trạng buôn lậu các cổ vật văn hóa vốn trực tiếp đóng góp vào nguồn tài chính của khủng bố. Quan chức Liên Hợp Quốc này nói thêm, tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị trong khu vực đứng lên và nhắc nhở mọi người rằng không có lý do chính trị hay tôn giáo nào để phá hủy di sản văn hóa của nhân loại. Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã dùng xe ủi phá hủy Nimrud ngày hôm qua. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ tấn công nhắm vào di sản lịch sử của Iraq. Các giới chức cho biết các phần tử chủ chiến sử dụng các xe quân sự hạng nặng cho cuộc tấn công khởi sự sau các buổi lễ cầu nguyện ban trưa. Bộ Du lịch Iraq ra thông cáo nói rằng các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tiếp tục bất chấp ý nguyện của thế giới và cảm xúc của nhân loại khi thực hiện các vụ tấn công vào các di tích lịch sử. Ông Hamdani, một nhà khảo cổ người Iraq nói với hãng tin Pháp AFP, xin trích, tôi rất tiếc phải nói là mọi người đều trông đợi chuyện này xảy ra. Kế hoạch của chúng là phá hủy di sản của Iraq, từng địa điểm một. Chính phủ Iraq cho biết hiện chưa rõ về quy mô của cuộc tấn công mới nhất ở Nimrud. Trong số các báu vật ở Nimrud có các bức tượng lớn, khắc họa sư tử hay các con bò có cánh với đầu người. Fethi, một thành viên của Hội kiến trúc sư Iraq, nói với tờ The New York Times rằng tôi không thể mô tả tầm vóc to lớn của sự mất mát này. Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng và có lẽ là quan trọng nhất trên thế giới.
Vào lúc trận chiến sôi sục giữa các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo, lực lượng an ninh Iraq và các toán dân quân Shia để giành lấy Tigrit, hai mối quan ngại đã nổi lên, đó là vai trò của Iran và nỗi lo sợ rằng những chia rẽ giữa các phe phái lại đào sâu thêm. Thông tin viên VOA Carla Bart ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Những ngày giao tranh quanh Tigrit đã đem lại thắng lợi chậm chạp trước các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã chiếm đóng thành phố từ hồi tháng 6 năm ngoái. Một chiến binh Iraq tên là Ali Hussein nói.
Quân của chúng tôi nay đang tiến tới theo kế hoạch đã định, mặc dù các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã đặt rất nhiều quả bom để ngăn chặn đà tiến của chúng tôi.
Vẫn là kẻ thù cũ, nhưng cuộc chiến lần này chống lại phe chủ chiến có điểm khác. Trước tiên không có sự yểm trợ từ trên không của Hoa Kỳ và trên chiến địa phía Iran đang giúp đỡ cho dân quân Shia. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Saud al-Fassan hôm qua cho hay, tình hình ở Tigrit là một ví dụ chủ yếu về những gì mà các quốc gia vùng vịnh đã lo sợ, đó là việc Iran tiếp quản lực lượng Iraq. Một nỗi lo sợ khác là bạo động phe phái. Các nhà lãnh đạo Sunni nói, chính phủ Iraq không hỗ trợ cho họ như phát biểu của đại giáo chủ Iraq Sheikh Abdul Mahdi al-Sumaydi.
Chính phủ khoanh tay nhìn các bộ tộc Sunni trong khi dồn sự chú ý và hỗ trợ cho dân quân Shia đến từ mọi nơi để thanh lọc các khu vực bị chiến binh nhà nước Hồi giáo chiếm đóng, trong khi các bộ tộc Sunni thì không có vũ khí.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter nói,
"We've been down the road of sectarianism in
Chúng tôi đã có kinh nghiệm về con đường chủ nghĩa phe phái ở Iraq và điều quan trọng là chính phủ Iraq không đi theo lại con đường đó nữa.
Tại Washington, sự cảnh báo ngày càng gia tăng trong giới lãnh đạo quân đội, trong đó có tướng Martin Dempsey, chủ tịch ban tham mưu liên quân.
Chúng tôi đang theo dõi một cách thận trọng và nếu như cơ sự biến thành một cái cớ để thanh tẩy sắc tộc thì chiến dịch của chúng ta vấp phải một vấn đề và chúng ta sẽ phải thực hiện một điều chỉnh trong chiến dịch.
Những người lãnh đạo cuộc chiến đã chuyển đi một thông điệp lẫn lộn. Thủ tướng Haider al-Abadi của Iraq được Hoa Kỳ hậu thuẫn đã hô hào bảo vệ thường dân nhưng cũng tuyên bố là không có sự trung lập trong cuộc chiến ISIS. Đó là một tuyên bố mà những người bảo vệ nhân quyền như ông Joe Stock thuộc tổ chức Human Rights Watch nói có thể được sử dụng để biện minh cho bạo lực.
Even very recently, we've seen these militias carrying out terrible.
Ngay cả đến hồi rất gần đây, chúng ta đã thấy những dân quân này thực thi những hành vi khủng khiếp sau các chiến dịch thuộc loại này.
Những hành vi khủng khiếp bao gồm việc phá hủy nhà cửa và thậm chí những vụ hành quyết. Hình ảnh thu được bằng điện thoại di động và được phổ biến trên mạng truyền thông xã hội trong tuần này. Nhưng đài VOA không kiểm chứng được tính xác thực hay ngày tháng. Video cho thấy một thiếu niên Sunni bị những người mặc đồng phục mang phù hiệu Iraq bắt được. Vài phút sau, thiếu niên bị bắn chết.
There has to be consequences when people carry out.
Phải có những hậu quả khi người ta thực hiện những tội ác như thế này và chúng ta chưa thấy hậu quả nào.
Trong khi cuộc giao tranh để chiếm lại miền Bắc Iraq tiếp diễn, các giới chức kêu gọi sự kiềm chế và trách nhiệm của người Iraq và người Iran tiếp tay trong cuộc chiến. Nhưng họ đều biết rõ là lò lửa phe phái có thể bùng ra bất cứ lúc nào.
Cảnh sát Nam Triều Tiên hôm nay cho hay họ đang tiến hành cuộc điều tra về những liên hệ có giữa chính phủ Bắc Triều Tiên và một người đàn ông đã tấn công đại sứ Mỹ tại Seoul. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Cảnh sát trưởng Jongno, ông Yoon Ki-yong, nói nghi can có thể bị truy tố về nhiều tội trạng.
피의자 김기종에 대해서는 우선 살인 미수.
Ông Ki-yong nói xin trích về nghi can Kim Ki-yong. Trước tiên chúng tôi dự định truy tố anh ta về tội mưu sát, bạo động nhắm vào một đặc sứ nước ngoài và cản trở công tác. Chúng tôi sẽ cứu xét xem liệu các hành vi, tội trạng của anh ta có vi phạm luật an ninh quốc gia hay không dựa vào kết quả của cuộc điều tra. Phát biểu từ xe lăn, nghi can Kim Ki-yong nói với các phóng viên rằng Bắc Triều Tiên không dính líu gì đến vụ tấn công ông đại sứ. Đương sự nói không nhận được mệnh lệnh nào và khi ký giả hỏi anh ta có liên hệ gì với Bắc Triều Tiên hay không thì anh ta đáp rằng điều đó là vô lý và nói rằng anh ta đang đau đớn. Cảnh sát cho hay đã có lệnh khám xét nhà và văn phòng của hung thủ. Nam Triều Tiên lên án Bắc Triều Tiên về nhận định cho rằng vị đại sứ đáng phải gánh chịu những gì đã xảy ra bởi vì những vụ thao diễn quân sự giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Lim Byung-cheong nói. Ông nói điều này đặc biệt chứng tỏ những lời tuyên bố của Bắc Triều Tiên nói rằng họ chống lại các hành động khủng bố là hoàn toàn giả dối. Thủ tướng Nam Triều Tiên đã nói chuyện với các phóng viên sau khi đi thăm đại sứ Mark Lippert ở bệnh viện ngày hôm nay. Ông cho biết Tổng thống và nhân dân Nam Triều Tiên lo ngại về tác động của sự cố đối với mối quan hệ lâu dài giữa hai nước. Ông Lee Won-kyu nói, tôi đã nói với đại sứ Lippert rằng tôi hy vọng liên minh giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên có thể sẽ bền vững hơn qua xúc tác của vụ việc này. Khi một ký giả hỏi ông đại sứ đã nói gì, Thủ tướng Nam Triều Tiên đáp rằng cơ bản ông đồng ý với điểm này và đó là điều không còn gì phải nghi ngờ. Đại sứ Hoa Kỳ đã viết trên mạng Twitter rằng ông và gia đình rất xúc động trước sự hỗ trợ ồ ạt và ông sẽ sớm trở lại làm việc để thúc đẩy bang giao giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. các bác sĩ đã phải khâu tới 80 mũi để chữa vết thương ở mặt của ông đại sứ và phải tiến hành phẫu thuật để chữa thương tích, gân và thần kinh ở cánh tay của ông.
Tiếp theo vụ đại sứ Mỹ tại Nam Triều Tiên bị tấn công bằng dao, cảnh sát Seoul đang xem xét những chuyến viếng thăm Bắc Triều Tiên trong quá khứ của nghi can và đánh giá vấn đề an ninh tại nơi diễn ra sự kiện. Và theo như thông tín viên đài VOA tại Seoul, Brian Padden tường trình, vụ tấn công nêu lên những câu hỏi là tình cảm chống Mỹ tại Nam Triều Tiên lúc này như thế nào. Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Ngày hôm nay, cảnh sát Nam Triều Tiên cho biết sẽ truy tố ông Kim Ki-jong, nghi can trong vụ dùng dao tấn công đại sứ Mỹ tại Seoul, ông Mark Lippert, về tội mưu sát. Ông Yoon Myung-sung, cảnh sát trưởng quận Jongno là nơi xảy ra vụ tấn công, nói rằng cảnh sát cũng đang điều tra xem những chuyến viếng thăm Bắc Triều Tiên thường xuyên của nghi can có liên hệ gì đến trường hợp này hay không. Ông Yoon nói cảnh sát đang cố gắng tìm xem có kẻ chủ mưu đứng đằng sau nghi can Kim Ki-jong hay không. Cảnh sát đang chú trọng đến sự kiện ông Kim đi thăm Bắc Triều Tiên 7 lần và cũng đang tìm hiểu xem những chuyến viếng thăm này của ông Kim có liên hệ gì đến hành động tội phạm của ông ta hay không. Cảnh sát đã lục soát nhà và văn phòng của ông Kim ngày hôm nay. Nếu tìm được chứng cứ ông Kim ủng hộ chế độ Kim Jong-un, thì ông Kim có thể bị truy tố về tội vi phạm luật an ninh quốc gia. Ông cũng sẽ bị truy tố về tội tấn công một đại sứ nước ngoài và làm cản trở hoạt động kinh doanh. Ông Kim nói với cảnh sát là ông hành động một mình. Ông nói vụ tấn công này nhằm phản đối cuộc tập trận chung của Hoa Kỳ với Nam Triều Tiên đang tiếp diễn. Ông nhắc lại những lời chỉ trích trong quá khứ của Bình Nhưỡng là cuộc tập trận hiện nay đầu độc mọi nỗ lực hòa giải, trong đó có khả năng đoàn tụ các gia đình đã chia cắt kể từ khi chấm dứt chiến tranh Triều Tiên vào năm 1953. Ông Kim có nhiều thành tích về những hoạt động theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và bạo động. Ông đã từng một mình biểu tình chống Nhật Bản về việc tranh chấp các đảo. Vào năm 2010, ông đã bị bắt vì ném gạch bê tông vào đại sứ Nhật Bản và bị kết án treo. Những hành động chống Mỹ của ông có thể ghi nhận được vào những năm 1990 khi ông đốt cờ Mỹ tại khuôn viên tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Seoul. Thông tấn xã nhà nước Bắc Triều Tiên gọi cuộc tấn công là một sự trừng phạt thích đáng đối với cuộc tập trận Hoa Kỳ-Nam Triều Tiên bắt đầu trong tháng này và bị Bình Nhưỡng thường xuyên chỉ trích. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Lim Yong-chul lên án lời tuyên bố đầy nhạo báng của truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên, cho rằng vụ tấn công vào đại sứ Mỹ phản ánh công luận Nam Triều Tiên. Ông Lim nói Nam Triều Tiên cực lực lên án lời xuyên tạc và bịa đặt của Bình Nhưỡng về bản chất của vụ việc và nhận định cho rằng vụ tấn công phản ánh tình cảm của quần chúng và ủng hộ vụ việc này. Đã từng diễn ra những cuộc biểu tình chống lại sự có mặt của quân đội Mỹ tại Nam Triều Tiên, nhưng gần đây thì đã không xảy ra vụ nào. Trong thập niên qua, công luận Nam Triều Tiên đối với Hoa Kỳ đã trở nên thuận lợi hơn khi những mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên gia tăng và chính sách ngoại giao của Trung Quốc trở nên hung hăng hơn. Một cuộc thăm dò công luận năm 2014 do Viện ASEAN thực hiện cho thấy có hơn 90% những người được hỏi nói rằng Liên minh Hoa Kỳ-Nam Triều Tiên là cần thiết. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Nam Triều Tiên Christopher Hill nói công luận bắt đầu quay ra ủng hộ Hoa Kỳ sau khi Washington theo một đường lối hợp tác hơn, bao gồm Nam Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga trong việc đối phó với Bắc Triều Tiên.
Tôi muốn cho rằng một trong những lý do khiến công luận trở nên thuận lợi hơn đối với Mỹ vì Hoa Kỳ tham dự vào tiến trình thương thuyết sáu bên, tuy không thực sự thành công trong việc buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này, nhưng chúng ta đã thành công trong việc thu hẹp những cách biệt giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên.
Các giới chức thuộc chính phủ bảo thủ của Tổng thống Park Geun-hye và đảng đối lập chính đã lên án vụ tấn công và tái khẳng định mối quan hệ chặt chẽ của đồng minh Hoa Kỳ-Nam Triều Tiên. ông Kim Jong-man thuộc Hội đồng Hòa giải và Hợp tác Triều Tiên, là cơ quan đứng ra tổ chức sự kiện nơi đại sứ Lippert bị tấn công, nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng quan điểm của ông Kim Ki-jong không đại diện cho quan điểm của các thành viên hội đồng là những người ủng hộ việc tiếp xúc và giao dịch nhiều hơn với Bắc Triều Tiên. Ông Kim Jong-man nói các thành viên hội đồng không mở các cuộc thảo luận cơ bản về những khía cạnh cấp tiến hay bảo thủ và không làm việc với những người có ý thức hệ cực đoan trong mối quan hệ liên triều. Được biết, đại sứ Lippert đang hồi phục nhanh chóng, nhưng phải chịu nhiều đau đớn sau cuộc giải phẫu để khâu lại vết chém dài 11cm bên phải mặt ông và những vết thương bị xuyên thủng ở cổ tay trái làm hư hại dây thần kinh. Đại sứ Lippert sẽ ở lại bệnh viện Severance của trường đại học Yonsei cho tới đầu tuần tới khi các bác sĩ tháo các vết khâu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Văn hóa, cách hành xử, đạo đức của người Việt đã xuống dốc tới mức chạm đáy. Đó là nhận xét của một giáo sư tiến sĩ khoa học chuyên nghiên cứu xã hội Việt Nam trên 20 năm nay. Bình luận của giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Thêm, giám đốc Trung tâm Văn hóa học, Lý luận và Ứng dụng thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, được đưa ra giữa bối cảnh cách hành xử hung hãn, bạo lực, giành giật của người Việt đang lan tràn tới mức báo động và hình ảnh về người Việt ngày càng trở nên xấu xí hơn trong ánh mắt của chính người Việt và của bạn bè thế giới. Nguyên nhân của tệ trạng này do đâu và làm thế nào để giải quyết vấn nạn đau đầu này? Giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Thêm đã dành cho VOA Việt ngữ cuộc trao đổi xung quanh đề tài này.
Cách hành xử của con người nó càng ngày nó càng tệ hại. Cái thứ nhất, nguyên nhân là do cái việc chạy theo đồng tiền, chạy theo vật chất. Cái này nó dính đến kinh tế thị trường, nhưng không phải là kinh tế thị trường nó làm nên cái này. Cũng là kinh tế thị trường, nhưng mà nếu như ở nhiều nước phát triển khác thì nó không có những chuyện lộn xộn như thế. Vấn đề là ở chúng ta thì cái hệ giá trị nó đang bị đảo lộn. Chỉ văn hóa truyền thống mà thích nghi với một cái môi trường ổn định, môi trường làng xã, môi trường nông nghiệp, nông thôn thì hiện nay nó đang bị phá vỡ. Và cái cần phải có là một cái hệ giá trị mới, hệ giá trị của một xã hội đô thị, một xã hội công nghiệp, một cái xã hội hội nhập thì nó lại chưa hình thành xong. Và vì vậy mà xung đột dẫn đến cái sự đảo lộn. Lẽ ra cái sự phát triển kinh tế nó phải được đi đôi với song hành với lại văn hóa. Văn hóa nó làm cái nền tảng cho phát triển kinh tế. Nhưng mà ở chúng ta đáng tiếc là cái vế thứ hai nó trong thời gian qua là chưa làm được.
Thì làm thế nào có thể thoát được những cái chưa hay chưa đẹp của cái nền văn hóa nông nghiệp trong cái thời đại xã hội công nghiệp hiện nay, thưa giáo sư?
Chúng ta thoát là thoát khỏi những cái tật xấu mà nó không còn thích hợp nữa. Những cái tật xấu mới phát sinh, những cái hậu quả của cái văn hóa truyền thống mà bây giờ không thích hợp trong môi trường mới. Thế thì làm thế nào để thoát khỏi thì phải phân tích cho nó rõ đầy đủ các nguyên nhân. Cái kinh tế không đi cùng với văn hóa. Nguyên nhân khác nữa tức là cái luật pháp của chúng ta không nghiêm. Thế cho nên là giải pháp thứ nhất phải làm đó là phải thúc đẩy cái sự phát triển văn hóa, xây dựng văn hóa, xây dựng con người. Cái việc thứ hai là phải xây dựng một cái nhà nước pháp quyền. Làm sao mà tất cả là tuân thủ theo luật pháp. Và cái điều thứ ba, tức là trong cái việc quản trị xã hội thì cũng là sản phẩm của văn hóa truyền thống, mà nó dẫn đến chỗ là trong mọi mối quan hệ có sự thiên vị, có sự không công bằng, không minh bạch. Và nó dẫn đến chỗ là người dân nó có những cái ẩn ức, có những cái không hài lòng nhưng mà lại không giải thoát ra được ở đâu, và kết quả là rất dễ xảy ra những cái điều như chúng ta đã thấy. Cũng là từ cái văn hóa truyền thống, nó tạo ra một tính cộng đồng, tức là cái hội chứng đám đông. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là tham gia vào lễ hội thì bình thường nó chẳng sao, nhưng mà khi mà có một người dùng sức mạnh chân tay một cái thì nó dễ lây lan.
Nói về cái chuyện mà dễ bị ảnh hưởng đó thì Việt Nam cũng là một trong những nước là rất dễ bị ảnh hưởng, rất dễ bị chạy theo những cái xu hướng. Thí dụ như có rất nhiều người ý kiến là văn hóa Việt Nam càng ngày càng chạy theo và có nhiều nét rất giống văn hóa Trung Quốc. Không biết là những cái thói quen, những cái tập quán và những cái nét tương đồng giữa hai nền văn hóa giữa Việt và Trung đó, nó có ảnh hưởng gì không?
Tôi nghĩ là không, tôi lại rất khác với ý kiến của nhiều người. Bởi vì là toàn bộ cái truyền thống văn hóa của chúng ta là nó luôn luôn tiếp xúc với Trung Quốc, nhưng mà nó là một cái nền văn hóa độc lập. Hiện nay là hai quốc gia đang gặp những cái sự kiện nó tương đối giống nhau. Ví dụ như là cùng là từ những cái nước xã hội chủ nghĩa bây giờ chuyển sang là xây dựng một cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cho nên là nó có những cái tương đồng giống nhau, cùng những cái nhược điểm của một cơ chế bao cấp quan liêu ngày xưa. Thế bây giờ cùng chuyển sang thì là nó gặp những cái chuyển thống nhau, giống nhau. Rồi con người thì là nó cũng có những cái mặt tương đồng nhất định. Ấy thế nhưng mà về cơ bản thì không phải là vì chúng ta bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc, mà chẳng hạn như là cái việc là ở Trung Quốc có rất nhiều những cái làm ăn gian dối, thế thì chúng ta cũng gian dối, chứ có phải là chúng ta vì họ gian dối mà chúng ta gian dối đâu.
Thưa giáo sư, trong những cái đề nghị mà ông vừa nêu ra đó, thì cái vai trò của giáo dục nên được phát huy như thế nào trong việc góp phần cải thiện cái hình ảnh văn hóa của người Việt Nam?
Giáo dục đương nhiên là bao giờ cũng giữ một vai trò cực kỳ quan trọng rồi.
Để cái vai trò giáo dục đó nó có cái tính hữu ích, cái tính thiết thực cụ thể đó, thì cần phải làm như thế nào ạ?
Nói là cần làm cái gì cho nó hiệu quả thì là dễ, chứ còn trên thực tế nó khó lắm, bởi vì tất cả nó là một cái hệ thống, nó gắn bó với nhau. Không phải rằng là nhìn cái xã hội bây giờ nó rối loạn như thế này là đổ hết lên đầu mấy ông phụ trách ngành giáo dục thì không phải. Những cái khiếm khuyết trong giáo dục đó nó được cộng hưởng thêm bởi những cái khiếm khuyết, những cái xung đột ở ngoài xã hội trong việc quản lý, nó mới dẫn đến toàn bộ cái này. Cho nên là giáo dục chỉ là một cái giải pháp, giáo dục chỉ là một cái thành tố thôi, chứ không phải là tất cả. Và lại giáo dục nó phải là, nói đến giáo dục phải là một cái nền giáo dục trọn vẹn, có nghĩa là nó cũng chỉ là giáo dục nhà trường mà là giáo dục nhà trường cộng với giáo dục gia đình cộng với giáo dục xã hội. Hiện nay thì giáo dục xã hội là không làm tròn được cái nhiệm vụ của mình, bởi vì là đứa trẻ lớn lên đi ra ngoài đường thì toàn thấy những cái chuyện xấu xa cả, những cái chuyện là con người đâm chém nhau cả, thì nó không học được cái gì. Cái hệ thống truyền thông của chúng ta thì chưa phải là đã chuẩn mực. Còn giáo dục gia đình thì cũng là bị buông xuôi, bởi vì là con người hiện nay là chạy theo kinh tế cái này. Thế thì tất cả những cái đó đều cho thấy rằng là một cái hệ thống giáo dục nó đang bị vỡ ra thành từng mảnh, nó không có được cái sự giáo dục hoàn chỉnh.
Dường như là cái chìa khóa cho mọi vấn đề, một cái chìa khóa gốc rễ là nó phải nằm ở cái xã hội pháp quyền, nhà nước pháp quyền, vì mọi chuyện nó có luật lệ thì nó mới có tôn ti trật tự và con người mới có thể tự điều chỉnh mình để phù hợp.
Đúng thế. Ý kiến của tôi cũng thế, hiện nay là cần rất nhiều cái biện pháp. Tất nhiên tất cả những biện pháp đó phải tiến hành đồng bộ, nhưng mà muốn thúc đẩy cái quá trình thay đổi cho nó nhanh lên thì cái chìa khóa đầu tiên phải là vấn đề pháp quyền, phải là pháp luật thực hiện nghiêm minh, phải là công bằng, tạo cái niềm tin của nhân dân. Hiện nay nhân dân mất niềm tin thì trước hết là mất niềm tin vào cái hệ thống việc thực thi một cách nghiêm túc cái hệ thống pháp luật. Chừng nào mà người ta tin rằng là pháp luật như thế là công bằng, là nghiêm minh, thì những cái hành động sai trái nó sẽ bớt đi. Và những hành động nào mà vi phạm pháp luật thì bị xử một cách nghiêm, cái chế tài nó đủ sức răn đe. Thì khi đó thì mọi việc nó sẽ đi vào nền nếp. Và khi đó thì cái việc giáo dục trong nhà trường, trong gia đình, ngoài xã hội, cộng với lại việc tuyên truyền, xây dựng cái hệ giá trị thì nó hỗ trợ nhau và nó sẽ làm cho xã hội thay đổi.
Thưa, với con mắt của một người kỳ cựu nghiên cứu văn hóa Việt Nam lâu nay, thì ông nhìn thấy nền văn hóa và xã hội văn hóa Việt Nam trong 10 năm, 20 năm nữa sẽ như thế nào?
Tôi nghĩ rằng là trong 10 năm và nếu rộng hơn 20 năm thì chắc chắn là nó phải thay đổi, và thay đổi thì chắc chắn phải theo cái chiều hướng tốt lên. Bởi vì rằng là hiện nay thì cái cảm nhận của nhiều người có kinh nghiệm mà đã cảm thấy là nó chạm đáy rồi. Cái sự pha đọa của những cái phẩm chất của con người nó đã chạm đáy rồi, văn hóa đã xuống đến đáy rồi. Cho nên là chắc chắn đã xuống đến đáy thì nó phải đi lên. Còn đi lên như thế nào, đi lên cái nhanh hay chậm thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nhưng mà chắc chắn là nó phải đi lên, nó phải tốt lên.
Và yếu tố mà nó phụ thuộc chính ở đây, trở lại với vấn đề là pháp quyền phải không ạ?
Vâng. Đúng, những cái hiện trạng mà gọi là xấu xí bây giờ, nó là tổng hợp, một cái sự tổng hợp của rất nhiều thứ. Trong đó có cả những cái yếu tố là quản lý theo kiểu xã hội chủ nghĩa. Chứ đừng có đổ hết cho nó. Không phải lỗi toàn bộ của kinh tế thị trường, cũng chẳng phải lỗi hoàn toàn của cái kinh tế xã hội chủ nghĩa, cũng chẳng phải cái văn hóa xã hội chủ nghĩa, cũng chẳng phải là lỗi của cái ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, mà nó là sự tổng hợp tất cả những cái đó xung đột với nhau. Đôi khi cái sự xung đột thì nó có thể là dẫn đến là một cái kết quả là tốt để mà giải quyết xung đột đó, đôi khi nó lại là dẫn đến là cộng hưởng làm cho cái sự xung đột nó ở mức độ tệ hại hơn. Và những cái chúng ta chứng kiến bây giờ thì trong một số trường hợp nó chính là cái sự cộng hưởng theo cái hướng tệ hại hơn vậy.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn giáo sư đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Trở lại phần tin thế giới của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, các vòng đàm phán mới nhất về hòa bình ở Libya tái tục ngày hôm nay ở Maroc. Các giới chức Liên Hợp Quốc hy vọng sẽ có thể giúp hai chính quyền kình chống nhau của Libya thảo luận với nhau. Sau ngày thương thảo đầu tiên, đặc sứ Liên Hợp Quốc về Libya nói rằng có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa các phe nhóm kình chống nhau ở Libya. Trong 3 vòng đàm phán trước đây, hai bên đã không gặp gỡ trực tiếp. Một đại biểu tại cuộc họp bàn cũng cho biết rằng ông cảm thấy có một sự mong muốn trong số các đại biểu tham gia về việc phải đưa ra những quyết định cần thiết để tiến tới thành lập một chính phủ thống nhất. Tổ chức Giải phóng Palestine, tức PLO, đã kêu gọi Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas ngừng hợp tác an ninh với Israel nhằm trả đũa việc chính quyền Tel Aviv đóng băng nguồn thu thuế của Palestine. Hội đồng Trung ương của PLO đã nêu ra đề xuất trên ngày hôm qua sau 2 ngày họp. Tổ chức này nêu lý do Israel không tuân thủ các thỏa thuận mà hai bên từng đạt được. Chủ tịch Abbas chưa lên tiếng cho biết liệu ông có thực hiện đề nghị của PLO hay không. Israel cũng chưa đưa ra phản ứng chính thức. Gia đình của một mục sư người gốc Triều Tiên ở thành phố Toronto, Canada cho biết ông đã bị giới chức Bắc Triều Tiên câu lưu tại thủ đô Bình Nhưỡng trong khi thực hiện một sứ mạng nhân đạo tới nước này. Một thân hữu của mục sư Hyeong Soo Lim nói với ban tiếng Triều Tiên của đài VOA rằng vị mục sư tới thủ đô của Bắc Triều Tiên hôm 31 tháng 1 và kể từ đó gia đình và bạn bè không có tin tức gì. Khi ông Lim không rời Bắc Triều Tiên theo như lịch trình, gia đình ông cảm thấy bất an và đã liên hệ với chính phủ Canada để xin giúp đỡ. Bộ Ngoại giao Canada xác nhận một công dân nước này bị giữ, trong khi đó chính phủ Bắc Triều Tiên không xác nhận vụ bắt giữ này. Cơ quan không gian của Hoa Kỳ NASA cho biết đã có thời gian hỏa tinh có nhiều nước hơn so với Bắc Băng Dương. Các nhà nghiên cứu của NASA nói rằng họ đã so sánh tỷ lệ của hai loại nước khác nhau tìm thấy trong khí quyển của hỏa tinh. Tài tử Mỹ Harrison Ford đang hồi phục sau khi bị thương trong một vụ tai nạn máy bay ở tiểu bang California ở miền Tây Hoa Kỳ. Diễn viên 72 tuổi này đi một mình khi chiếc máy bay một động cơ của ông đâm xuống một sân golf ở Santa Monica hồi hôm qua.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.